Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, nhân dịp chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đây 2601 năm Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đức Phật và tinh hoa Phật pháp. Cuộc đời của Đức Phật là một bức tranh mà việc quan sát sẽ giúp cho chúng ta có kinh nghiệm sống an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Vào năm 624 trước Tây lịch, trên đường về quê ngoại Koliya, Hoàng hậu Maya và đoàn tùy tùng đã dừng lại tại vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni, nay thuộc về Nepal. Bất giác, Thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sinh. Sự kiện hạ sinh đó đã được đón nhận một cách hăng hoan chưa từng có trong lịch sử. Vì vào thời điểm đó, Hoàng hậu Maya đã trên 40. Sau nhiều năm hôn thú với vua Tịnh Phạm mới sanh đứa con đầu lòng. Niềm vui đó chưa kịp hưởng hết trọn trên kinh thành thì đúng 7 ngày sau, Hoàng hậu Maya đã qua đời. Thương tiếc và tán dương công hạnh của bà, ngôn ngữ Ấn Độ mô tả là phước đức của bà đã được đầy đủ nên được giảng sanh về cung trời Đau Lợi. Đức Phật đã phải sống mồ côi từ đó. 29 năm sau, do mãi mê với việc giúp vua cha quản trị đất nước, mang lại hạnh phúc cho muôn dân, Đức Phật hầu như không màng đến hôn thú. Mỗi khi được nhà vua Tịnh Phạn và kế mẫu Mahabasa Ba Đề nhắc nhở về việc lập gia thất, thì Tất Đạt Đa đều tìm các lý do rất thỏa đáng để làm an lòng cha mẹ. Ba cung điện đã được dựng lên, một bên thuộc về Ca Tỳ La Vệ Ấn Độ ngày nay, và một cái thì thuộc Ca Tỳ La Vệ Ấn Độ Nepal, và một cái thì chưa được phát hiện, nhằm giữ chân Thái tử Tất Đạt Đa. Với sức ép của nhà vua và hoàng gia, đầu năm 29 tuổi, Thái tử đã lên xe hoa với công chúa Yajudala, sắc nước hương trời, nhân cách phẩm hạnh đạo đức tuyệt hảo. 10 tháng sau, công chúa Yajudala đã khai hoa nở nhị hoàng nhi La Hồ La. Đây là cái cớ rất là logic để Đức Phật mạnh dạn thực hiện hoài bão trong suốt nhiều năm qua, đó là trở thành nhà tâm linh, tìm kiếm con đường giải thoát để giải quyết vấn nạn cho bản thân mình. Mà trước đây đó, với tư cách là hoàng tử, ngài hoàn toàn không đạt được. Cuộc ra đi xuất gia đã được sắp xếp và hy sinh rất lớn của công chúa Yajudala. Công chúa là đạo diễn sắp xếp cho cuộc yến tiệc diễn ra. Lính canh chừng đều đã ngủ say, thì công chúa đã đưa cho Sa Nạc một gói hành trang để Tất Đạt Đa lên đường. Có một chi tiết nhỏ mà công chúa đã thông báo với chồng mình, đó là bà dở vờ ngủ. Vì tình cảm đẹp giữa hai người, Tất Đạt Đa đã phải nén lại nỗi đau của tình yêu gia đình để hướng đến một tình từ bi bao la vĩ đại, vào lon phòng giả từ gia du lần cuối. vừa quảnh mặt ra khỏi loan phòng, thái tử nổi lên một tình thương làm cho ngài quay lại lần thứ hai, và cứ như vậy lần thứ ba. Sau đó ngài dứt quyết ra đi và không có thể bị chối trưng bởi tình cảm. Khi ra khỏi hoàng thành với sa nạc vào đêm, gia du đà la mới bắt đầu mở mắt, òa lên mà khóc. Thực ra bà đang còn thức và giả vờ ngủ để chồng của bà mạnh dạn ra đi. Đó là một hy sinh vô cùng có giá trị về phương diện lịch sử, mà nhờ đó chúng ta có được đạo Phật ngày hôm nay. Trước khi thực tập khổ hạnh thì Đức Phật đã thực tập thiền với hai vị đạo sĩ Bà La Môn là Út Đầu Lam Phất và Ca La La. Cả hai vị này đã rất bái phục Đức Phật vì thấy học trò của mình trong vòng vài ngày đầu là có thể đạt được trình độ tâm linh như chính mình đã đạt được. Họ thầm mong mỏi sẽ giao lại cơ ngơi tâm linh đó cho Đức Phật Thích Ca. Nhưng vì mục đích của ngài là tìm kiếm con đường giải thoát, phương pháp thiền của họ không thỏa mãn được và không giải quyết được các vấn nạn mà ngài đang ưu tư. Làm thế nào để giải quyết được những nỗi khổ đau của con người bởi tham, sân và si? Ngài đã lại tạ hai bậc thầy và tiếp tục lên đường hướng về núi khổ hạnh, nơi mà hôm qua chúng ta đến chiêm bái. Tại đây Đức Phật đã thực tập 6 năm ròng rã các phương pháp khổ hạnh khó nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật đều trải nghiệm qua, đến độ các nhà khổ hạnh đồng tu đều bái phục Đức Phật như là bậc thầy của họ. Danh tôn tiếng tốt đó đã lan xa, uy tín của Phật được tăng cao. Nhưng mà rồi ngài không muốn hưởng các danh thơm tiếng tốt đó, vì thấy rất rõ các phương pháp này là sự chấp trước vào tính điều, vào phương pháp tu sai lầm, cho nên không thể dẫn đến kết quả giác ngộ giải thoát. Đức Phật mạnh dạn rời khỏi khu vườn rừng khổ hạnh, khuyên 5 người bạn đồng tu, nhưng họ vì chấp vào truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo có trước đó, nghĩ rằng Đức Phật đã sa ngã vào con đường hưởng thụ, nên họ đã chia tay Đức Phật, hướng về Sa Đát, một trung tâm tâm linh quan trọng đứng thứ hai sau Ma Kiệt Đà, tức khu vực núi Khổ Hạnh Lâm. Từ Khổ Hạnh đi về Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 8 cây số đường chia bay, đến được 4/4 đoạn đường, vì kiệt sức Đức Phật đang ngã quỵ. May mắn lúc ấy Sujata đi ngang qua, vì kính phục bậc đạo sĩ mà Sujata đã dâng bát cháo sữa, nhờ đó Đức Phật đã phục hồi sức. Từ địa điểm dâng bát cháo sữa, Đức Phật đã đi đến sông Ni Liên Thiền ở trước mặt khoảng 1.5 cây. Sau khi phát nguyện thả chiếc bát xuống dòng sông như để tượng trưng kể từ đây trở đi ngài sẽ đi ngược lại dòng đời, dòng phàm tục, dòng tham sân si, để nhập vào dòng tuệ giác do chính ngài khám phá. Hướng bộ về Bồ Đề Đậu Tràng, ngài gặp một lão già làng chỉ có sở hữu một bó cỏ cu sa, tức là loại cỏ lau, cúng dường cho ngài. Ngài đã nhận với lòng biết ơn, một tay nâng bó cỏ, tay và cơ thể còn lại lội qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng 1000 mét. Tại vị trí chính giữa thềm tháp Bồ Đề Đậu Tràng và cõi Bồ Đề Thiên, ngay vị trí tòa Kim Cang, Đức Phật đã miên mật suốt 49 ngày đêm thực tập thiền quán tứ niệm xứ, quán thân như chức năng, như tổ hợp và là bất tịnh. Ngài đã vượt qua hết tất cả mọi chấp ngã trên thân và chấp ngã sở hữu trên thân. Sau đó Đức Phật lại quán các dòng cảm xúc, chuyển hóa dòng cảm xúc tiêu cực và phát triển dòng cảm xúc tích cực. Đức Phật quán tưởng tâm với các cặp phạm trù, giữ lại các hạt giống thanh tịnh ở tâm. Đức Phật quán các ý niệm thông qua ký ức, tư duy, suy tưởng và thấy rất rõ. Chỉ bằng tứ diệu đế và các phương pháp tu tập thì năm trói buộc tâm tham, sân, si, hoài nghi, hôn trầm, trảo cử mới có thể được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Nhờ thực tập bốn phương pháp quán niệm với hơi thở thật là sâu, ra vào với chánh niệm, Đức Phật vào canh thứ nhất sau 49 ngày thiền định đã chứng đắc được lậu túc mệnh minh, tức là thấy rõ quá khứ của mình từ nhiều kiếp về trước, đại tương đến chi tiết rõ mồn một như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Giữa đêm Đức Phật đã chứng được thiên nhãn minh, thấy rõ sự sanh tử của các chúng sinh và tái sanh của họ trong tương lai, cũng rõ như là thấy kinh nghiệm quá khứ của bản thân. Và sáng sớm Đức Phật đã chứng đắc được lậu tận thông, một loại tuệ giác, đó là niết bàn, tuệ giác tối cao. Và từ đó tất cả các phiền não âm tính, tham sân si, dây mơ rễ má và những gì liên hệ đến chúng đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Từ đó Ngài được thừa nhận như là bậc tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Sau khi giác ngộ tại cội Bồ Đề Thiên, tuần lễ thứ nhất Đức Phật đã trải nghiệm niết bàn và kiểm định chân lý. Tuần lễ thứ hai Ngài hướng mắt về cội Bồ Đề với lòng biết ơn vô hạn, nhờ nó mà mưa gió nắng cháy đã không tấn công đến Ngài. Tuần lễ thứ ba Ngài đi 18 bước sen suốt cả một tuần để hình thành học thuyết nhân sinh quan gồm 6 giác quan, 6 đối tượng trần cảnh và 6 đối tượng nhận thức nằm trong tầm tay của mỗi con người. Tuần lễ thứ tư Đức Phật khám phá học thuyết duyên khởi và xác định rất rõ sự tương quan đa chiều của một sự vật hiện tượng. Sự có mặt của cái này kéo theo sự có mặt của cái khác, sự mất hiện hữu của cái A dẫn đến sự mất hiện hữu của cái B. Tính tương tác đa chiều đó vận hành chi phối mọi sự vật hiện tượng, và đây chính là học thuyết thế giới quan mà Đức Phật đã công bố đối với thế giới và rất phù hợp với vật lý học vũ trụ luận ngày nay. Tuần lễ thứ năm Đức Phật trình bày học thuyết nghiệp và đạo đức. Theo Ngài, tất cả thân phận của con người phải do tự do ý chí quyết định, chứ không phải do bối cảnh sống, môi trường, gia đình và tôn giáo. Do đó mọi chủ nghĩa tập cấp cha truyền con nói được xóa bỏ. Tuần lễ thứ sáu Đức Phật ngồi thiền bất động, giông to bão lớn đã không làm lung lay ý tưởng của Ngài. Rồng mù đã xuất hiện che mưa chở nắng như là biểu tượng hộ pháp ủng hộ cho các bậc đạo đức và từ bi. Tuần lễ thứ bảy Đức Phật thành lập dị bảo, hai vị cư sĩ Bà La Môn dâng cúng bánh cho Đức Phật, và từ đó tiếng nói chánh pháp và Phật bảo đã có mặt. Sau 7 tuần lễ này Đức Phật đã hướng về Sa Náp, và 250 cây số đường đã làm cho Ngài càng nghĩ tưởng đến 5 người bạn đồng tu hơn. Tại đây Ngài đã độ được họ, và từ đó con đường Phật pháp được lan rộng. Sau đó Đức Phật độ 55 đại thương gia đứng đầu là Gia Xá. 60 vị A-la-hán đầu tiên này đã được Đức Phật biệt phái đến nhiều nơi, mỗi người đi một hướng, không dẫm đạp chân nhau, không đi cùng hướng nhau để mở rộng ánh sáng tuệ giác của Đức Phật khắp mọi nơi. Quay trở về Ma Kiệt Đà, Đức Phật đã độ được 3 anh em Ca Diếp tại làng Ca Diếp cách đây 2 cây số, và nhờ độ 3 vị đạo sư vĩ đại nhất của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, Đức Phật có thêm 1.200 đệ tử xuất gia, vốn là đệ tử của 3 vị này. Sau đó Đức Phật độ vua Tăng Bà Sa La, và mấy chục năm tiếp theo sau đó, Đức Phật đã văn du hoằng hóa, thuyết giảng trên 30.000 bài kinh. Và nổi tiếng nhất là những bộ kinh: Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng, Kinh Tăng Chi và 15 tập tiểu bộ kinh. Các bản kinh đại thừa gồm có Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Những bài kinh này đã trở thành như là nền tảng triết lý và cũng là đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cuộc đời của Đức Phật là một bài học vô cùng quý giá, từ một vị chuẩn bị làm vua trở thành một nhà tâm linh và sau đó trở thành một bậc đại giác ngộ. Đó là nhân cách đặc biệt nhất mà trong lịch sử có thể nói có 102. Về tinh hoa Phật pháp, chúng tôi xin trình bày một số học thuyết căn bản của Đức Phật sau đây. 1. Về thế giới quan, toàn bộ hơn 1.000 bài kinh ngắn trong bộ Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật đề cập đến các phương diện khác nhau của học thuyết duyên khởi, đó là sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Công thức căn bản mà tất cả chúng ta đều biết qua 4 câu: khi cái này có mặt thì cái khác có mặt, khi cái này phát sinh cái khác phát sinh, khi cái này hoại diệt cái khác hoại diệt, khi cái này không hiện hữu dẫn đến sự không hiện hữu ở cái khác. Cái thực tế nếu chúng ta đảo ngược cái chiều của 4 câu vừa nêu, thì khi cái này có mặt dẫn đến sự hoại diệt của cái khác, khi sự hoại diệt của cái khác có mặt dẫn đến sự có mặt của những cái còn lại. Tức là sự tương tác đó là rất phức tạp, hoặc theo chiều thuận hoặc theo chiều nghịch. Thế giới này từ xưa cũng như nay vốn tồn tại trên nền tảng được hình thành và phát triển để dẫn đến sự hoại diệt, cuối cùng lại có mặt theo một tiến trình tương tự thôi. Đó là điều mà bằng trí tuệ Đức Phật đã khám phá. Đối với chúng ta ngày nay, khi nghe học thuyết vừa nêu, chúng ta cảm thấy không có gì là xa lạ, vì kiến thức khoa học ngày nay phát triển quá cao rồi. Còn vào thời Đức Phật, cái đây 26 thế kỷ, tư tưởng Bà La Môn đã đè nặng trên tư tưởng của con người trước Đức Phật ra đề đến cả gần 2.000 năm. Người ta đã bị nhồi sọ Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên. Từ Thượng Đế mà con người, các loài động vật và mọi sự hiện tượng có mặt. Tiến trình thời gian của mỗi con người qua tuổi thọ, nghiệp thiện, nghiệp ác, cảnh huống, đời sống, giàu, nghèo, các thân phận, cơ cấu xã hội, tổ chức nhà nước, tổ chức tôn giáo, hoạt động dân sự đều do bàn tay sắp xếp của Thượng Đế Phạm Thiên. Vì đó học thuyết duyên khởi đã làm đảo lộn toàn bộ nhận thức của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Khi chúng ta không còn tin vào Thượng Đế nữa, các nỗi sợ hãi về thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc sẽ thoát ra khỏi tâm trạng của chúng ta. Vì đó chúng ta có thể sống thoải mái hơn, an vui hơn, bình an hơn. Trong Luật Tạng có lần Đức Phật phát biểu nếu Thượng Đế có thật thì Thượng Đế xứng đáng được liệt vào hàng bất công tội lỗi. Và có người hỏi Đức Phật tại sao thế? Đức Phật trả lời: vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng theo Đức Phật là một xã hội bốn giai cấp: gia chấn, chà đập nhân phẩm của da màu và da đen. Trên thực tế, chiêu bài lập ra Thượng Đế và các thần linh là chỉ để mang lại cái quyền lợi cai trị của một thiểu số lên trên đại đa số lúc bấy giờ. Và Đức Phật đã mạnh dạn tố cáo vấn đề này, vì Đức Phật xuất thân từ hoàng gia, mà chính quyền chế độ phong kiến nào trong lịch sử Đông hay là Tây đều giống nhau ở chỗ vua xem mình là con ông trời, mà trên thực tế là ông trời thật trên dương gian, và ông cũng là cán cân luật pháp. Cho nên nhân quyền không có, công bằng xã hội được xem là không có mặt. Cho nên thế giới quan dựa vào Thượng Đế đã dẫn đến cái quyền đặc ăn đặc lệ của một thiểu số chà đạp bóc lột sức lao động của đại đa số. Học thuyết thế giới quan như vừa nêu đã góp phần cho con người có được nhận thức đúng về bản chất của vũ trụ tương tác đa chiều. Và thông qua đó, học thuyết của Đạo Phật còn phủ định tất cả các quan điểm cho rằng thế giới này được hình thành bằng tâm, hay là thế giới này được hình thành bằng vật chất, hay là thế giới này được hình thành bằng sự ngẫu nhiên, hoặc thế giới này được hình thành bằng một sự bí ẩn. Hai, về xã hội quan. Thế giới quan Phật giáo được xây dựng trên nhân sinh quan, và nhân sinh quan là nền tảng xã hội theo tên là Phật dạy. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật đưa hình ảnh của các con sông lớn ở tại Ấn Độ để nhằm nói về triết lý bình đẳng của Ngài. Sông Hằng, sông Yamuna và một con sông lớn khác được xem là nền tảng văn hóa của Ấn Độ giáo, gắn kết với nông nghiệp, tôn giáo, triết học, kinh tế và giao thông. Điểm giống nhau của các con sông này là đều cùng tuôn về biển cả. Khi còn ở con sông của chúng, chúng có hình thù và cái vị nước và cái màu nước khác nhau. Khi tuôn về biển cả, chúng giống nhau ở một điểm là chỉ thuần nhất là vị mặn và màu nước xanh thẳm, không hơn, không kém. Tương tự, Đức Phật kết luận, trong xã hội loài người, kẻ da trắng, người da màu, kẻ đẹp tướng, người xấu tướng, kẻ giàu sang, người bằng cùng, kẻ có vị thế xã hội, người thì chẳng có gì. Sự thiên sai dạng biệt đó là lệ thuộc vào các nghiệp thiện ác và lối sống của con mình mà ra. Hoàn toàn không liên hệ gì đến tập cấp xã hội. Trong Kinh Thánh Vệ Đà có những lời quy định về bốn tập cấp sau đây: sát đế lệ, hàng vua chúa làm công việc quản trị quốc gia và quân sự, có quyền tối ưu đối với một đất nước; hàng bà la môn, tức các giáo sĩ nắm trọn quyền về tâm linh và quyền giáo dục dân sự cho mọi người, và chỉ có một thiểu số trong đất nước này mới được quyền làm bà la môn, trong đó hoàn toàn người nữ không có cơ hội. Quy định về bà la môn thuần chủng rất gắt gao: bảy đời về bên cha và bảy đời bên mẹ, chưa từng có một đời nào có hôn nhân dị chủng với ba giai cấp còn lại. Giai cấp thứ ba và là giai cấp thương gia, làm các công việc về kinh tế, phát triển xã hội để chăm lo bao tử của đất nước. giai cấp thủ đà la, tức là những người lao động tay chân, bần cùn, nghèo khó, bị chà đạp nhân phẩm, bị bóc lột, bị biến làm nô lệ. Và kinh điển Vệ Đà khẳng định Chúa Phạm Thiên đã tạo ra bốn loại người như vừa nêu để vận hành cả thế giới này. Đức Phật hoàn toàn không chấp nhận. Nếu Ngài chấp nhận học thuyết đó, đó thì với vai trò làm vua trong tương lai của nước Sakya, Đức Phật có thể có rất nhiều vàng bạc, ngọc ngà, châu báu do triều cống bởi các bang khác, vì theo năng lực và tài trí, Đức Phật có thể trở thành chuyển luân thánh vương như là tiên tri của đạo sĩ A Tư Đà. Chuyển luân thánh vương á, nói một cách nôm na là một nhà vua có khả năng sống nhất giang sơn Ấn Độ về một mối, mà vào thời điểm đó là có 16 nước Liên bang Cộng hòa. Điều thứ hai là ông sẽ cai trị đất nước trên thể chế pháp trị, tức là lấy luật pháp làm nền tảng để đảm bảo được nhân quyền và mọi hình thức công bằng xã hội. Trên thực tế thì ý niệm về chuyển luân thánh vương chỉ có trong đạo Phật, và chưa từng có một vị vua nào ngoài đại đế Ashoka đã làm được việc đó trong thời đại của Đức Phật. Ngay cả vua Tần Mà Sa La và vua Ba Tư Nặc, hai vị vua để tôi thuần thành Đức Phật, chưa làm xong học thuyết này thì cả hai đều đã bị con trai xóa ngôi. Tần Mà Sa La thì bị chết trong ngục, Ba Tư Nặc thì bị Tỳ Lưu Ly cướp ngôi, cho nên chết dọc đường trên đường cầu viện A Sở Thế là cháu ruột của mình. Một hình ảnh khác trong kinh, Đức Phật dùng một cái phiểu chế nước vào trong sữa và khuấy lên. Ngài yêu cầu các đệ tử có mặt hãy dùng bất kỳ một phương pháp nào để tách nước ra và sữa ra. Tất cả điều đó không thể tách được nữa. Nước và sữa đã hòa với nhau thành chất lỏng. Đức Phật nói cũng như thế. Tất cả mọi thành phần trong xã hội hãy sống hòa hợp với nhau như nước và lửa, chứ là như nước và sữa. Đừng nên phân biệt đây là yếu tố nước, đây là yếu tố sữa. Tất cả con người đều có giọt nước mắt có vị mặn và máu có vị đỏ, có màu đỏ. Cho nên hãy sống với nhau như là những người anh em. Giá trị nhân phẩm của con người theo Đức Phật lệ thuộc vào tư cách, lối sống, hành vi của người đó, hoàn toàn không phụ thuộc vào bối cảnh gia đình mà người đó có mặt. Đây là những học thuyết bây giờ chúng ta thấy là bình thường, nhưng vào thời đại của Đức Phật đó, nó là học thuyết long trời lở đất, dán lên trên toàn bộ nền tảng triết học Bà La Môn giáo, những đoàn chí tử, và làm cho hệ thống triết lý Bà La Môn giáo gần như là tan nát ra thành từng mảnh vụn. 6 tháng đầu thôi, sau khi công bố học thuyết bình đẳng, vài chục ngàn người đã theo Đức Phật làm đệ tử. Đó là một phong trào tâm linh mới chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ, có một sức cuốn hút mạnh, có những cái giá trị khai phóng lớn, và ai tu tập theo đều được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Một mình Đức Phật đã độ được 8 vị vua và hàng trăm các quan chức lớn trong triều đình thuộc 8 quốc gia. Rất tiếc vào thời điểm của Ngài đó chưa có máy bay, chưa có xe lửa, chưa có xe hơi, chưa có các con đường cao tốc. Cho nên phạm vi hoằng hóa giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật đó nằm ở miền Bắc Ấn Độ thôi. Chứ nếu có như với ba ngày nay, có lẽ là Đức Phật là độ khắp hành tinh này. Học thuyết bình đẳng giới dựa trên học thuyết bình đẳng đã được Đức Phật công bố tại thành Tỳ Xá Ly mà 3 ngày trước chúng ta đã đến. Trong rất nhiều kinh Đức Phật khẳng định về đạo đức, nếu những gì người nam có thể đạt được thì người nữ cũng có được những tố chất và năng lực đó. Về tâm linh, những gì người nam có thể chứng đắc và giác ngộ được thì người nữ cũng có thể làm được công việc đó. Về xã hội, những gì người nam có thể tham gia vào triều chính được thì người nữ cũng có thể tham gia vào các hoạt động quản trị nhà nước. Về giáo dục, nếu người nam có thể học được những tri thức hay thì người nữ cũng có thể làm được việc đó. Vào thời đại của Đức Phật, nếu bên Chư Tăng có nhiều vị cao đức thì bên Chư Ni cũng có nhiều vị A-La-Hán. Và những lời dạy của các vị A-La-Hán Ni đã được tập thành bởi tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ, tức là các bài thơ thiền mô tả về trạng thái chứng đắc tâm linh và giác ngộ của các sư cô. Tác phẩm này có độ dày không thua kém gì tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là sự giác ngộ chứng đắc của các thầy. Và đó là một dấu ấn rất quan trọng, một minh chứng rằng là bình đẳng giới có thể thực hiện ở bất kỳ một phương diện nào. Và trong giáo đồ của Đức Phật không phải chỉ đưa ra bằng lý thuyết, trên thực tế thì các vị ni tu tập đúng phương pháp dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài đều đạt được các quả vị chứng đắc tương tự. Các học thuyết bao gồm Bát Kinh Pháp, Thiên Lệch về vai trò của Chư Tăng là do các tu sĩ đưa vào về sau này, sau khi Đức Phật qua đời cả trăm năm. Do đó đừng nên bám vào Bát Kinh Pháp để phê phán rằng Đức Phật là người không chủ trương bình đẳng giới một cách đúng nghĩa. Trong kinh tập, trong kinh Phật thuyết như vậy, Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần là hãy để cho mọi người tự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Ai có hành động quản trị quốc gia, sống bằng cái nghề quản trị quốc gia, người đó có thể được gọi là vua nếu ở vị trí cao nhất, hoặc là quan chức ở những vị trí trong triều đình. Ai làm công việc truyền trao tri thức cho các thế hệ thì được gọi là thầy cô giáo. Ai làm công việc kinh doanh buôn bán thì được gọi chung là các thương gia. Ai làm công việc lao động tay chân thì được gọi là những người lao động tay chân. Và Đức Phật nói cũng như thế, hàng trăm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau đều có những người thích hợp với những loại hình này và tự mình chọn lấy các nghề nghiệp đó bằng tự do ý chí. Chetana là tác ý, dịch theo triết học ngày nay là tự do ý chí, là yếu tố quyết định mà theo Đức Phật, chỗ nào tác ý có mặt thì chỗ đó lời nói, việc làm sẽ có mặt theo. Như vậy, toàn bộ đời sống xã hội, cấu trúc xã hội, phong tục tập quán xã hội, nghiệp chung, nghiệp riêng của con người và xã hội đều do ý thức của con người thiết lập. Và từ đó chúng ta thấy khắp nơi trên hành tinh này, mỗi nơi mỗi khác, không có chỗ nào giống chỗ nào. Rất tiếc là từ khi Đức Phật truyền bá học thuyết chánh pháp bình đẳng cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch, tức là trung bình 18 thế kỷ, Hồi giáo tấn công Ấn Độ và xóa sổ các công trình tâm linh, giáo dục, kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật của Đạo Phật trên mảnh đất quan trọng này, thì học thuyết chấp vào giai cấp của Bà La Môn giáo lại tiếp tục thịnh hành như ngày xưa. Ngày nay đó, từ 4 giai cấp thời Đức Phật, người Ấn Độ đã nhân lên thành 400 giai cấp nhỏ. Bộ phim Bandit Queen nói về nữ tướng cướp gián tiếp cho chúng ta biết về thể chế tập cấp nhỏ trong những làng xã thuộc giai cấp cùng đinh. Một cái giếng nước hàng trăm dân làng cùng xài chung nhưng lại có mặc định không thành văn, như là một nét văn hóa. Ai là phần cao trong giai thấp Thủ Đà La sẽ được quyền đứng ở bên phía phải của giếng để múc nước, và ai là thành phần thấp trong thành phần Thủ Đà La tức nô lệ thì phải đứng ở bên phía tay trái của giếng. Đứng sai vị trí có thể bị đánh và có thể là bị giết. Người Ấn Độ vốn hiền lương, chất phác, thật thà, nhưng khi bị nạp vào một nguồn mê tín về giai cấp, người ta đã trở thành hung hăng và chà đạp nhân phẩm lẫn nhau không thương tiếc. Cái nghèo của Ấn Độ cứ như thế mà trải qua nhiều thời đại vẫn còn nguyên, rất khó có thể giải tỏa được tất cả những cái phân biệt giai cấp như chúng ta đã từng chứng kiến tồn tại trong xã hội của Ấn Độ hiện nay. Do đó học thuyết bình đẳng giới và bình đẳng xã hội của Đức Phật là một nét chấm vàng son của lịch sử tư tưởng nhân loại. Mà nếu Ấn Độ ở thời hiện đại nỗ lực xóa sổ công việc này thì có lẽ đất nước Ấn Độ sẽ có nguồn chất xám nhiều hơn cung ứng ra thế giới. Phong trào Phật giáo Amberger do cư sĩ Amberger vận hành trong vòng mấy chục năm qua đã trở thành một phong trào Phật giáo mới tại đất nước Ấn Độ. Việc ông trở thành Phật tử đã kéo theo 50,000+ người quy tập thể, và trong vòng hơn 50 năm qua, từ phong trào này cứ mỗi năm vào ngày trăng tròn tháng tư, hàng ngàn, hàng vài chục ngàn người cùng đinh, nghèo khó và nô lệ tại Ấn Độ được quy y tập thể để chính thức làm Phật tử và xóa sổ cái thân phận cùng đinh của mình. Đất nước này cần hàng trăm hàng ngàn các Bồ Tát cư sĩ Amberger thì mới có thể làm được công việc như Đức Phật đã làm trong lịch sử. 3. Về đạo đức học, Đức Phật là một nhà minh triết, chủ trương tôn giáo trên nền tảng triết lý và đạo đức. Khác với các triết gia chỉ thuần túy về triết lý, vì không có trách nhiệm giới thiệu và sống một đời đạo đức chuẩn mực, mà theo Đức Phật, đây chính là nền tảng để giúp con người có thể trải nghiệm được thiền định và trên cơ sở đó phát sinh trí tuệ để sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc. Đạo đức Phật dạy thì gồm có hai lĩnh vực: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì bắt đầu bằng việc nương tựa ba ngôi tâm linh. Mà ngày hôm qua tại đây, hai mấy Phật tử mới đã tiếp nhận Đức Phật làm thầy và kinh điển của Đức Phật như là chân lý và đạo đức làm thầy, và các vị xuất gia chân chính làm thầy, đồng thời cũng đã cùng phát nguyện giữ 5 điều đạo đức: không giết người, tôn trọng mạng sống, thiết lập hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, nhường cơm xẻ áo, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ tiết hạnh và hạnh phúc của gia đình mình cũng như của tha nhân, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không những lời tục tiểu, không nói những lời vô ích. Rồi lại người tu học Phật truyền thông sự thật, truyền thông văn hóa, truyền thông hòa hợp và truyền thông lợi lạc, không uống rượu, không ma túy, không các chất gây sai, để cam kết sức khỏe cho bản thân và giúp cho tha nhân. Ngoài 5 điều đạo đức nền tảng như vừa nêu, người đệ tử tại gia còn thực tập thêm 10 hạnh lành. 10 hạnh lành là phần phát triển rộng từ 5 điều đạo đức trở thành là 7. Riêng điều đạo đức thứ 4, tức tức là không nói láo, được triển khai thành nói lời sự thật, nói lời lệ lạc, nói lời hòa hợp và nói lời có văn hóa và lịch sự. Ba điều còn lại là tâm thoát khỏi tham, sân và si, và thầy Đức Phật chính là nền tảng của mọi nỗi khổ và niềm đau. Như vậy, ngoài việc thực tập năm điều đạo đức được triển khai rộng thành bảy điều, thì người tu học Phật cần phải nhấn mạnh về động cơ tâm. Nếu động cơ gắn kết với tham sân si thì hành động từ thiện của chúng ta đã trở thành như là một mặc cả và phước báo trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Ai chuyển hóa được tham sân si được xem là giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Chiến tranh, xung đột, hận thù, giết chóc, ganh tị, nói xấu, bực tức đều là con đẻ hoặc là dây mơ rễ má của tâm sân. Tham tiêu cực, giết người, trộm cắp, lừa đảo, móc quạt, tham nhũng, bao che, ô dù, phạm pháp, vân vân, đều là con đẻ và dây mơ rễ má của tâm tham. Sợ hãi, lo âu, sầu muộn, buồn phiền, mê tín, dị đoan, cuồng tín đều là con đẻ và kẻ đồng hành của tâm si. Không có bất kỳ một loại tâm lý tiêu cực nào, một hành vi xấu xa nào mà không thể không liệt vào được trong hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Như vậy là đạo đức dành cho người tại gia, ngoài những việc giúp đỡ cho nền tảng luật pháp được tốt, thì cần phải thanh lọc động cơ của tâm. Về đạo đức xuất gia, ngoài 10 điều thiện, tất cả những người xuất gia cần phải thực tập chuyển hóa năng lượng tính dục, tức là không bàn đến đời sống vợ chồng, tình yêu, để dâng trọn đời sống tâm linh và mang lại an vui hạnh phúc cho tha nhân bằng con đường chia sẻ Phật pháp và làm các Phật sự. Giới luật dành cho xuất gia tăng là 250 điều khoản đạo đức, dành cho chư ni là 348 điều khoản đạo đức. Sự khác biệt về số lượng nhiều và ít hoàn toàn không dựa trên nền tảng của phân biệt giới, mà vì do yếu tố tâm lý của người nữ nặng về cảm xúc, dễ bị tấn công bởi những người nam không giữ được chánh niệm, cho nên Đức Phật đã đưa ra rất nhiều các điều đạo đức nhỏ và tinh vi nhằm bảo hộ sự thanh tịnh và sự tu tập của những người nữ sau khi phát tâm trở thành một vị tỳ kheo ni. Và theo Đức Phật, chỉ có những người xuất gia chân chính bằng động cơ và lý tưởng cao thượng, thực tập tâm linh có phương pháp và có kết quả, làm Phật sự cho đến trọn cuộc đời mới hy vọng đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Người tại gia không thể nào giải thoát được, vì người tại gia còn sống với tâm ái dục. Mà ái dục theo Đức Phật là đầu mối của sanh tử, là cục hít, cục nam châm, trục xoay, bản lề của sự tái sanh và hiện hữu ở kiếp sau. Phần lớn các vị pháp sư của Tịnh Độ Tông và Mật Tông không triển khai yếu tố quan trọng này, và họ cứ đẩy Phật tử về phía trước bằng các mệnh lệnh tách: hãy tu, giải thoát đi, buông bỏ hết mọi thứ đi. Sau khi tu một thời gian, rất nhiều Phật tử tại gia bị lạc quẻ, đời sống tình dục và vợ chồng vẫn còn tiếp tục, làm sao được giải thoát. Và tu theo cái gu của người xuất gia một thời gian là buông đời sống vợ chồng, buông công việc làm, từ bỏ hết tất cả mọi thứ, đang khi theo Đức Phật đó là cái phước nhiều đời của chúng ta, cần phải biết tận dụng phát huy nhiều hơn nữa để ta có cơ hội chia sẻ phước báo mình với các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Cư sĩ cấp cô độc là một người nam mẫu mực, cư sĩ Visakha là một người nữ mẫu mực. Cả hai đều là tỷ phú đại gia có lòng từ bi lớn. Chưa bao giờ Đức Phật khuyên hai vị này đi tu, và họ đã sống trọn cuộc đời là cư sĩ tỷ phú. Nhờ đó mà biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh trong cuộc đời này được tháo mở. Họ đã giúp theo lời Phật dạy, có khi và có người là giúp bằng con cá, có lúc và có trường hợp thì phải giúp bằng cần câu. Từ việc giúp con cá dẫn đến giúp bằng câu là một giai đoạn, tức là cứu ngặt thì phải cứu bằng cần câu, mà cứu nghèo thì phải cứu bằng phương pháp. Thì người nghèo mới có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình và không còn bị lệ thuộc vào tình thương và bàn tay từ bi của mọi người có tấm lòng cao thượng nữa. Do đó là người tại gia tu theo đạo Đức Phật dạy, được quyền hưởng thụ tính dục đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, đúng luật pháp. Và các quý Phật tử cũng nên xóa những cái nhận thức sai lầm rằng là vào chùa không được bàn đến chuyện tình yêu. Do đó các quý cô chưa có chồng, khi đi chùa cố gắng dẫn người tình mình đi theo. Các quý bà đã có chồng thì cũng cần phải đi đồng hành với chồng đến sinh hoạt chùa. Và dĩ nhiên nhiều ông chồng từ nhỏ đã chưa từng đến chùa, rất ngại khi đến chùa tham dự các khóa kinh, tiếng mõ, tiếng chuông đi vào nội tại quá nhiều làm cho họ dễ chán, mà vốn không phải của Đức Phật dạy, do người Trung Quốc đặt ra. Rồi đồng thời các nghi thức tụng niệm bằng thuần âm Hán Việt làm cho họ không hiểu, dẫn đến nhàm chán. Cho nên dẫn đi chùa vào giai đoạn đầu phải hết sức khéo léo và tế nhị. Đến những ngôi chùa nào mà ta biết các thầy chủ trì ở đó, các sư cô chủ trì đó có được năng lực thuyết phục, và chúng ta có thể nói cái hoàn cảnh gia đình của mình trước cho các thầy các sư cô nghe, để đến các thầy sư cô nói đúng vào trong tim gan ruột phèo phở của ổng, thì tự động sanh lòng bái phục, và do đó dễ dàng trở thành Phật tử. Mà khi các quý ông trở thành Phật tử thì quý bà được hạnh phúc, vì quý ông sẽ không còn nhậu nữa, không còn la cà ngoài đường phố nữa, sống trọn vẹn và dâng hiến thời gian cũng như là tình thương cho vợ và các con hơn. Do đó người tại gia hãy thực tập đạo đức tại gia. Còn ai không hài lòng với đạo đức tại gia có thể vì động cơ và lý tưởng phát nguyện trở thành những người tu. Để cho thì người tu có giá trị, quý vị hãy xem xét những điều sau đây: mình có lòng vô ngã, vị tha, tâm tự thế hay không? Nếu có là chất tố tu tốt. Thứ hai, có cái tâm xung phong, dấn thân, phụng sự, đóng góp, vô vị lệ và tìm niềm vui trong sự phụng sự hay không? Thứ ba, có đời sống giản đơn, không nặng về tình yêu, tình ái, tình dục, và có thể chuyển hóa nó bằng các phương tiện tâm linh hay không? Đây là ba điều quan trọng mà nếu ai trả lời là được thì người đó đã có tố chất làm tu sĩ tốt. Ngoài ra, nếu có đời sống nhân cách đạo đức chuẩn, kiến thức xã hội nhiều thì việc đi tu cần được khích lệ, vì như thế ta sẽ có cơ hội đóng góp cho nhiều người hơn. Phật giáo cần hàng triệu những con người vừa giỏi vừa đức hạnh tham gia để đóng góp. Do đó ta cần phải phát triển đạo đức đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Người tại gia mà tu đạo đức xuất gia đang khi không giống đi tu là bị lạc quẻ. Người xuất gia mà sống phàm tục giống như tại gia thì lại càng lạc quẻ hơn. Cho nên mỗi bên phải tu theo đạo đức của chính mình theo tinh thần Phật dạy thì kết quả sẽ đạt được như ý muốn. 4. Về tâm linh quan, đạo Phật là một trong các tôn giáo chủ trương con đường tâm linh. Có nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín dị đoan, chẳng có yếu tố tâm linh, mặc dầu họ dùng các kỹ thuật quảng cáo bơm phồng giá trị ảo làm cho rất nhiều người mê bởi tâm tham, trở thành các nạn nhân tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian mà không có giá trị lệ lạc tâm linh gì. Thầy Đức Phật, đạo Phật không phải là một tôn giáo, không hề có bái lại, không hề có cúng kiến, không hề có đốt nhang, không chuông mõ, không có hình thức tôn giáo. Và Đức Phật đã chủ trương một hình thái đạo Phật không tín ngưỡng đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ba cách để biểu tỏ lòng tôn kính dành cho Đức Phật. Thứ nhất, đi nhiễu quanh Phật 3 vòng cho đến 7 vòng theo chiều kim đồng hồ, tức là đi từ bên trái sang bên phải, mà trong gần 10 ngày qua chúng ta đã làm. Thứ hai, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Đức Phật để bày tỏ cái lòng ngưỡng vọng đối với Ngài. Thứ ba, khi nghe Đức Phật giảng có điều gì tâm đắc mà muốn thưa hỏi thì đứng dậy trạch áo bài vai phải, chứ không phải là bài bên trái, vì bên phải theo dân hóa Ấn Độ tượng trưng cho điềm lành, chiếc tường trọn vẹn đầy đủ. Và đó cũng là lý do mà người ta nói hoàng tử, thái tử Tất Đạt Đa sanh ra bên hông phải của hoàng hậu. Thực ra là muốn nói rằng sự ra đời của Ngài mang lại an lành, các tường hạnh phúc bình an cho chúng sinh, chứ Ngài vẫn sinh ra giống như bao nhiêu chúng ta thôi. Đó là những điều mà chúng ta thấy người tu học Phật cần phải nắm vững để tránh ngộ gặn. Ngày nay đó thì có nhiều người có khuynh hướng tam bộ nhất bái là do học từ một số vị tổ Trung Quốc. Và đây hoàn toàn không phải lời Phật dạy. Đức Phật liệt nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái vào loại khổ hạnh. 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật không có phương pháp nào mà Ngài không làm qua, và Ngài đã lên án nó rất là nhiều, đặc biệt là trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Vì tu khổ hạnh mà suýt nữa Đức Phật đã phải trả một cái giá đắt là chết không toàn thân, và không ai biết đến. Thậm chí người ta có thể quyền rủa Đức Phật là một thái tử không có tấm lòng đối với đất nước, là một người con không có hiếu với cha, là một người chồng bất nghĩa với vợ, là một người cha bất nhân với con. Ngày nay những gì Đức Phật cấm thì rất nhiều tu sĩ làm, đó là một điều đáng buồn. Cũng có một số tu sĩ lại thích đốt ngón tay cúng dường Phật, đó là điều trái hoàn toàn, vì đó là một loại khổ hạnh. Ngón tay mà đốt cháy nó thú quắc à. Hương liệu Đức Phật còn không sử dụng, và Ngài khuyên các người tu không nên sử dụng các loại hương liệu, sống giản dị thanh cao. Phật giáo Đại Thừa bằng triết lý, mỗi người có 2 bàn tay, mà tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn có đến 1000 bàn tay, để tượng trưng cho việc làm nhiều hơn, phụng sự nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn. 10 người nhập lại thì chúng ta có được 20 bàn tay, tức là tính tập thể, tính đóng góp, tính phụng sự. 500 người gộp lại thì chúng ta có một tập thể lớn, một chất sáng đến. Mà con số 500 trong dân học Bali đó là con số nhiều. 1000 bàn tay để tượng trưng cho tập thể cùng quan điểm, chủ trương là một, mà triển khai càng nhiều á thì cái công trình đó có giá trị phụng sự lớn. Còn quan điểm nhiều mà chỉ có 2 bàn tay làm thì chẳng đi tới đâu. Đó là triết lý của đạo Phật. Làm bằng tâm nhiệt tình mà không có trí tuệ là phá hoại. Cho nên mỗi một hành động thể hiện qua 1 bàn tay, và cũng là thể hiện lòng từ bi, phải được con mắt, tức là trí tuệ đạo diễn dẫn đường soi lối. mỗi người có 2 bàn tay mà đại thừa còn nắn tạo ra 1000 bàn tay để làm việc. Bây giờ mình có 10 ngón tay trên đôi bàn tay thôi, mình cắt hết mấy ngón đốt cho Đức Phật thì còn đâu mà phụng sự cho chúng sinh. Việc đốt liều trên đầu của các tu sĩ Phật giáo đại thừa là ảnh hưởng từ Trung Quốc, và đó là một loại tu khổ hạnh, Đức Phật không chấp nhận. Những người tu theo truyền thống này đó thì nghĩ rằng là việc mình đốt liều như thế là bày tỏ tấm lòng tha thiết với Phật pháp, để cúng dường cái quý nhất là cái đầu. Mà đã cúng cho Đức Phật cái đầu rồi thì không còn lý do gì để ra đời. Trên thực tế có nhiều tu sĩ đốt đến 21 liều trên đầu vẫn ra đời bình thường thôi. Cho nên tất cả các cái hình thức khổ hạnh như vừa nêu là trái với con đường tâm linh, vì nó chỉ là các hoạt động tín ngưỡng bày tỏ lòng kính của mình thôi. Đức Phật chủ trương một đạo Phật không tín ngưỡng và không tôn giáo. Rất tiếc ngày nay đó thì chúng ta sử dụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư làm kinh cầu an, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan làm kinh cầu siêu. Mỗi một kinh này có triết lý khác nhau và nội dung của nó không phải là những thứ chúng ta đã mặc định do các chùa bày vẽ ra để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Và do vậy đó, hầu như là quần chúng chỉ đặt nặng về các hoạt động tín ngưỡng tại các chùa đó thôi. Đang khi đó rất nhiều bài kinh về triết lý, ví dụ như kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy về các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, thầy cô giáo với học trò, chủ lao động và người hợp tác lao động, nhà nước và công dân, rồi tình làng và tình thân quyến, những nhà tâm linh và những người theo tôn giáo. Các tương quan xã hội đó diễn ra với bất kỳ một người nào, dầu người đó đang sống độc thân, họ không thể tránh được 6 mối tương quan quan trọng này. Rất tiếc là Phật tử tại gia theo đại thừa không biết đến. Bài kinh Pháp Cú gồm có 423 câu danh ngôn về nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan, xã hội quan và tâm linh quan, hoàn toàn cũng không được Phật giáo đại thừa giới thiệu cho Phật tử tại gia biết. Rất cần thiết. Kinh Hiền Nhân Đức Phật dạy về nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, vai trò làm vua và quản trị quốc gia như thế nào hầu như được Đức Phật giảng dạy rất chi tiết. Trong đó Đức Phật còn nói thêm cách làm bạn, cách hướng dẫn bạn, cách tương quan, lối sống, làm thế nào để tránh các hiểm nạn, vượt qua lời thị phi, chuyển hóa các phiền não, thì người tại gia bất tâm cũng không hề biết. Bài kinh Từ Bi được Đức Phật khích lệ thực tập mỗi đêm trước khi ngủ để giúp cho chúng ta không bị ác mộng, có được cái tâm bình an và tuổi thọ, cũng không được Phật tử bất tâm thực tập đến. Bài kinh Tứ Diệu Đế nói về các phương pháp giải quyết các phấn nạn và khổ đau. Bài kinh Vô Ngã chuyển hóa nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân. Bài kinh Thế Gian Bốc Cháy nói về cái nhu cầu quá cao đã làm cho con người bị đốt cháy bởi tâm tham, tâm sân, tâm si, vốn là 3 bài kinh căn bản của Đức Phật lại không được Phật tử biết đó. Thì các chùa do ảnh hưởng từ Chúa chỉ cung ứng các nghi thức tụng niệm chỉ trong vòng 10 bài kinh thôi, mà hoàn toàn nặng về tín ngưỡng. Đang khi các bài kinh về đạo đức, về thiền định, về chuyển hóa, về tâm linh, về xã hội, về chính trị, về kinh tế, về giáo dục, hầu như Phật tử tại gia hoàn toàn không biết đến. Lỗi không phải nằm ở Phật tử, mà lỗi là nằm ở những người lập tông. Đang khi Đức Phật thì không hề lập tông, mà Ngài truyền bá một con đường sống, một minh triết để thực tập, để chuyển hóa thôi. 20 bộ phái, tức là 20 trường phái Phật giáo tại Ấn Độ đã không sống nổi trong lịch sử tồn tại của Đạo Phật. 10 tôn phái của Phật giáo Trung Quốc lại có một sức sống mạnh, vì đất nước Trung Quốc là đất nước của tín ngưỡng. Và việc lập tâm là để mở cửa cho tín ngưỡng. từ 10 tông của Trung Quốc, Nhật Bản chế tác thêm trở thành là 14 tông. Và hiện nay Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản với 10 cho đến 14 tông đã ảnh hưởng các sinh hoạt tâm linh mà phần lớn là đặt nằm ở tín ngưỡng tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Tây Tạng thì với 4 trường phái và đặt nằm tín ngưỡng còn nhiều hơn Phật giáo Trung Quốc. Trong số đó, 60% là mê tín dị đoan được thâu nạp từ tín ngưỡng dân gian của nước Tây Tạng trước khi Đạo Phật có mặt. Và 40% còn lại là yếu tố tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa. Đó là một đạo Phật tạp chất, quá nhiều các hoạt động mê tín và dị đoan. Ở Việt Nam thì Phật tử không hề biết đến. Cứ nghe Tây Tạng là cứ nghĩ đến Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh Tăng sống. Và kết quả là chúng ta chỉ chạy theo cầu phúc với những lời hứa hẹn từ những câu thần chú, mà thề Đức Phật Ngài lên án thần chú nhiều nhất vì truyền bá mê tín dị đoan và gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người. Nếu ta dùng cái từ Đạo Phật là một tôn giáo thì có thể nói đó là tôn giáo phi tín ngưỡng, tôn giáo xóa sổ Thượng Đế và các thần linh, tôn giáo trải nghiệm và thực tập tâm linh trên nền tảng đạo đức và trí tuệ. Như vậy về hoạt động tâm linh chúng ta cần làm cái gì? Chúng tôi không bận tâm đến việc giới thiệu các pháp môn theo Trung Quốc và Nhật Bản hay là Việt Nam, vì đó là những cái nhánh lá do các thầy tu tâm đắc một bản kinh nào đó mà lấy bản kinh đó làm tông chỉ, đang khi Đức Phật dạy một đạo Phật tổng quát, đạo Phật trọn vẹn, đạo Phật đầy đủ ý nghĩa. Phương pháp tâm linh được Đức Phật giảng dạy chính yếu là nằm trong bài kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng tại Vườn Nai, và bản kinh Di Huấn cuối cùng của Ngài mà ta vừa đọc xong. Phần cuối Đức Phật cũng nhắc lại bài kinh Tứ Diệu Đế chứ không nhắc một cái gì khác. Tính nhất quán đầu và đuôi là yếu tố mà chúng ta không thể bỏ qua. Như vậy cái đóng góp to lớn cho lịch sử tư tưởng của nhân loại qua bài kinh Tứ Diệu Đế là cái gì? Chúng ta thử ôn lại bài kinh này như sau. Bước 1, Đức Phật liệt tất cả các nỗi khổ và niềm đau thành 8 nhóm. 4 nhóm đầu liên hệ đến cơ thể, đó là sanh, già, bệnh và chết. Không có cái chết nào mà tạo ra nụ cười. Nụ cười ở người A nhưng mà cũng là cái giọt nước mắt ở người B, cho đó chắc chắn là khổ à. Sanh ly tử biệt là khổ lớn nhất của đời người. Dưới cái chết là bệnh, vì không có người bệnh nào mà mở miệng cười suốt ngày, chỉ có người hơi bất bình thường thôi. Bệnh là nhăn nhó mặt, đau đớn, hoàng hoại, ê ẩm, nhức mỏi, uống thuốc uống thang, tốn tiền tốn bạc. Già cũng là điều mà không ai muốn. Tóc bạc, da nhăn, mỏi gối, và là gần như làm cho chúng ta lực bất tòng tâm. Rất hiếm có những người già đến 80-90 mà vẫn còn có thể chạy xe đạp, tập thể dục, lao động tay chân mà không cần nhờ đến con cháu hoặc là các dụng cụ hỗ trợ. Còn sanh là khổ thì rất dễ bị hiểu lầm. Phụ nữ có thiên chức là sanh con, cho nên sanh được một đứa con là hạnh phúc lớn của chị phụ nữ, hiếm muộn là một nỗi đau lớn của chị phụ nữ và nhiều gia đình. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ có người muốn con gái thì sinh con trai, có người muốn con trai thì sinh con gái, có người muốn sanh hoặc con trai hoặc con gái thì sanh BD hoặc ô môi, có người muốn sanh con khỏe mạnh thì lại có đứa con dị tật bẩm sinh, có người muốn đứa con sống trưởng thành thì sanh ra một đứa con chết trong bào thai bởi sảy thai, bởi phá thai. Hầu như không có cái nguyện vọng nào liên hệ đến sự sanh mà đạt được trọn vẹn đúng ý nghĩa của nó. Cái khổ là như vậy. Cái chữ dukkha trong tiếng Pali và Sanskrit có đến 4 nghĩa. Thứ nhất là khổ, thứ hai là đau, thứ ba là bất mãn, và thứ tư là không như ý. Người ta đã quên cái yếu tố không như ý này đi, sanh ra là không như ý. Trong ngữ cảnh này lại đúng hơn là nói sanh ra là khổ. Bởi vì có nhiều người sanh được một đứa con mừng hết lớn, ăn mừng suốt ngày đêm. Chẳng hạn như Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Mara, bà hơn 45 tuổi mới sanh con, mà đối với hoàng gia là chuyện như thế là hiếm có lắm. Đức vua rất thương hoàng hậu Mara, cho nên không có các người thương khác, mặc dầu bà chưa sanh cho ông được một đứa con nào trước tuổi 44. Cho nên vua đã mở tiệc ăn mừng suốt cả tháng trời, rồi mở kho thóc cho những dân nghèo, ban ăn sủng cho những người tù tội được giảm án về nhà đoàn tụ gia đình, người nghèo thì được vay vốn, người giàu thì bớt đi thuế. Cách ăn mừng của vua Tịnh Phạn là một cách nhân từ rất hay. Cho nên trong ngữ cảnh sanh là dukkha thì phải dịch sanh là không hài lòng. Như vừa nêu, hầu như là không có bà mẹ nào hài lòng về đứa con mà mình muốn sanh ra một cách trọn vẹn. Bốn nỗi khổ còn lại nó thuộc về về tâm. Thứ nhất, thương yêu mà phải chia tay, ly thân, ly dị, thất tình, thương một chiều, khổ vô cùng. Hoặc người ở Bắc kẻ ở Nam, người trong nước kẻ nước ngoài, làm cho cả hai như là đang trong đống lửa. Cầu mong mà không tội nguyện là khổ. Và với điều này Đức Phật không khích lệ chúng ta cầu nguyện, vì cầu nguyện là lúc nó phi hiện thực. Đức Phật dạy chúng ta làm nhiều. 1000 bàn tay của Đại Thừa tượng trưng cho làm thay vì là cầu. Ghét nhau mà phải gặp nhau, sống chung nhau, sinh hoạt cùng nhau là khó chịu lắm. Và cái cơ thể tâm vật lý này hầu như là chúng ta hoàn toàn không đạt được những gì chúng ta muốn, chấp vào nó cũng là khổ. Đó là 8 loại khổ theo Đức Phật là một hiện thực, không nên phủ định, không nên cường điệu, không nên đào tẩu, không nên phớt lờ, không nên liều mạng, mà phải nhìn vào mặt chúng thật là rõ để điểm mặt chỉ tên từng đứa một. Bước 2, truy tìm nguyên nhân mà thấy Đức Phật đó, gắn liền hoặc tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là dục, hoặc là ái, hoặc là chấp thủ, hoặc bao gồm những thứ này. Khi chúng ta xác định được các nguyên nhân ở hiện tại dẫn đến nỗi khổ vì niềm đau, chúng ta mới có thể tránh được chúng. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề nghị chúng ta không nên đổ lỗi cho quá khứ, mà phần lớn Phật tử Việt Nam vướng vào cái bệnh chấp này, bị người ta giật dọc ăn cắp, cái là an ủi rằng là kiếp trước tôi ăn cắp người ta, cho nên người này, kiếp này tôi phải trả nợ lại. Đó là sự an ủi chứ không phải là giải pháp. Mà an ủi này là một tà kiến, mình không biết rõ quá khứ mình như thế nào mà nói như thế là chủ quan. Cứ phân tích đi, tại sao mình bị ăn cắp? Có phải là mình đi ra đường mà mang kim cương không, vàng không, mà đang khi ở Việt Nam không an toàn, thì đó là nguyên nhân chính. Và nhiều người có lòng tham, nghèo quá cho nên làm bậy. Giáo dục đạo đức không được giới thiệu trong nhà trường, người ta không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên mà không nên, cho nên người ta làm càng. Do đó ở Việt Nam mà trưng diện kim cương, ngọc ngà, châu báu là mời gọi rắc rối về bản thân. Phải hiểu rõ nguyên nhân này thì chúng ta không bị mắc cắp. Máy video, máy an ninh là những cái công cụ giúp cho chúng ta có thể truy ra được ai là tội phạm lẻn vào nhà mình ăn cắp khi mình đi vắng nhà. Và nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Phương Tây còn có bảo hiểm chống trộm, lỡ có mất thì cơ quan bảo hiểm sẽ đền trả lại chúng ta nếu chúng ta có biên lai và chứng từ. Tức là những cách để chúng ta vượt qua những cái nguyên nhân, chứ đổ lỗi cho quá khứ không giải quyết được vấn đề gì hết. Đổ lỗi cho số phận an bài lại càng tệ lậu hơn nữa. Bước 3, phải tin tưởng rằng là khi chúng ta truy được nguyên nhân là chúng ta có được hạnh phúc rồi. Và nỗ lực Đạt được hạnh phúc là cái mà ai cũng có thể làm được, như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, vật đẹp để trang sức phẩm. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc theo Đức Phật là Niết Bàn. Trong Kinh Tụng Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra 4 cái cấp mà con người có thể bị vướng kẹt vào hoặc là đạt được. Thấp nhất là tính dục, tức là nặng về hưởng thụ tính dục, giống như thú tính. Thứ hai là tình, tức là nặng về tình yêu, tình ái, cảm giác, cảm xúc, quá quyến luyến, ủy mị, khổ đau. Thứ ba là tưởng, tức là phát triển về tư duy, nhận thức, kiến thức, trình độ, sáng tạo, phát minh, sáng kiến. Và đây là yếu tố rất cần thiết cho sự tiến triển xã hội. Và thứ tư là trí tuệ, tức là đỉnh cao nhất mà con người có thể đạt được. Trí tuệ có mặt được từ việc thực tập đạo đức và thiền định. Và theo Đức Phật, chúng ta phải phấn đấu làm sao để đạt được cái mức cao nhất là trí tuệ. Khi có được trí tuệ thì chúng ta đạt được Niết Bàn. Dĩ nhiên nó có một quá trình tu tập, chuyển hóa tham, sân, si, rồi hoài nghi, giới cấm thủ, tức là chấp vào các phương pháp khổ hạnh đó. Rồi sự dao động trước mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thì ai mà chuyển hóa sạch sành xanh các phiền não vừa nêu và dây mơ rời mắt của chúng, được xem là người chứng đắc Niết Bàn. Và người chứng đắc Niết Bàn vẫn sống trên cuộc đời này, nhưng mà mỗi bước chân đi của họ là Niết Bàn, là cực lạc, là tịnh độ, chứ không chờ vãng sanh Tây Phương Phật A Di Đà, hay là Đông Phương của Phật Dược Sư, hoặc là nước chúng hương của Đức Phật Hương Tích. Niết Bàn là có thật, không phải là một cảnh giới, không phải là trái đất, không phải là mặt trời, không phải là mặt trăng, không phải là một nơi xa xôi nào đó, mà Niết Bàn là sự chuyển hóa thanh tịnh tâm, bất thối chuyển về đạo đức. Bước 4, thực tập con đường tâm linh, chúng ta đã nghe rất nhiều lần, đó là bát chánh đạo. Và Đức Phật đã chê chữ trong kinh, bát chánh đạo chính là con đường khổ hạnh khó thực hành nhất. Khổ hạnh không phải là ngủ trên bằng trong, đứng một chân, mấy chục năm không tắm, mỗi ngày ăn chỉ có vài hạt mè, hay là ngủ ngồi. Những thứ này Đức Phật đều trải qua. Mà khổ hạnh theo Ngài đó là thực tập trọn vẹn được bát chánh đạo. Xin nhắc lại, thực tập trọn vẹn bát chánh đạo chứ không phải là một yếu tố nào trong đó. Tây y khác với Đông y ở chỗ đó, Tây y nhấn mạnh bệnh nào trị bệnh đó. Còn Đông y đó thì phải xem cái nguyên nhân dẫn đến bệnh là cái gì, cho nên trị ở cái gốc. Do đó tiến trình điều trị bệnh của Đông y thì lâu hơn, nhưng hiệu quả cao hơn và không có bị phản ứng phụ. Chánh kiến là để có được thế giới quan, nhân sinh quan đúng, không tin thượng đế, thần linh, duy vật, duy tâm, mà tin vào duyên khởi. Chánh tư duy là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực và tư duy thoát khỏi tham sân si. Chánh ngữ là nói điều tốt, nói hòa hợp, nói chân lý, nói lịch sự, nói những lời có giá trị. Chánh nghiệp, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không hưởng thụ. Chánh mệnh tức là nghề nghiệp chân chính, gồm tránh những cái nghề buôn bán sản xuất vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán thân thể, tức là nghề đồ xanh, sản xuất các độc tố, và nghề đồ tể tức là giết các loài gia súc. Ngoài ra đó, những cái nghề cờ bạc và những đường dây liên hệ đến cờ bạc đều là những nghề xấu mà người Phật tử nên tránh. Các nghề hợp pháp khác phù hợp với đạo đức Phật dạy được khích lệ lớn. Tinh tấn theo Đức Phật là nỗ lực vượt qua khổ đau, nỗ lực thành tựu sự nghiệp, nỗ lực làm giàu, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực tu tập và nỗ lực đạo đức. Chánh niệm là làm chủ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, và ý hình dung. Trong đi đứng nằm ngồi hay là thức ngủ, chúng ta cũng đều làm chủ được mình để không vi phạm luật và không tạo ra lỗi dân sự. Chánh định là thực tập thiền định, hít thở không khí trong lành, thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Nếu đang bị vướng kẹt vào thân thì quán về thân, nếu kẹt về cảm xúc và tâm thì quán về cảm xúc và tâm để vượt qua chúng. Nếu ta đã có được một nền tảng tu tập vững rồi thì đang lúc ngồi thiền giữ tâm được chân không, không bị vướng kẹt vào bất cứ một cái gì. Thời gian 15 phút cho đến 30 phút ngồi thực tập thiền định như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được tâm linh một cách trọn vẹn. Các căng thẳng cơ bắp sẽ hết, nỗi khổ niềm đau được kết thúc, và chúng ta trở thành là một người có thể đạt được an vui. Đỉnh cao nhất của bát chánh đạo là trí tuệ. Trong bát chánh đạo, Đức Phật hoàn toàn không đề cập đến cầu nguyện, thần chú hay là niệm Phật, hoàn toàn không có. Đó là lý do mà trong nhiều ngày qua chúng tôi đang khi giới thiệu một Đức Phật lịch sử, nhấn mạnh rất nhiều lần Thiền Tông, Mật Độ, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và các tông còn lại đều do Trung Quốc sáng tạo dựa vào một hai bản kinh thôi. Đang khi Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát, đầy đủ, trọn vẹn, và đây chính là con đường tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Trong các kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật khẳng định xưa, tức là từ lúc thành đạo cũng như nay, đến thời điểm mà Đức Phật phát biểu câu này, tôi chỉ truyền bá hai vấn đề chính. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai là chỉ ra con đường để kết thúc khổ đau. Con đường kết thúc khổ đau theo Đức Phật là bát chánh đạo ta. Theo chúng tôi, các tông phái của Trung Quốc, các tông phái của Nhật Bản và các tông phái của Tây Tạng chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và một phần nhỏ của chánh định, tức là hai yếu tố trong bát chánh đạo. Nếu ai không thực tập sáu yếu tố còn lại thì không thể nào có được chánh niệm và chánh định đúng nghĩa. Vì không có chánh tiếng thì mê tín và sợ hãi, thì làm sao có chánh định, làm sao có chánh tư duy. Do đó phải tu cùng một lúc cả sáu yếu tố, tám yếu tố vừa nêu. Không có một vị tổ sư nào có trí tuệ ngang bằng được với Phật, cho nên họ chỉ chọn những gì mà họ tâm đắc nhất thôi. Và chúng ta không nên bị lệ thuộc vào các tông phái, quay trở về với Đức Phật gốc, tu những gì mà Đức Phật đã khám phá thì tốt đẹp hơn nhiều. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, giới thiệu một cách bao quát về cuộc đời lịch sử của Đức Phật, bốn phương diện về thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan và tâm linh quan, chúng tôi muốn nhắn gửi đến một điều, đó là quá trình phát triển của đạo Phật trong lịch sử đó, một mặt đã làm cho con người được an vui, nhưng mặt khác các phong tục tập quán tín ngưỡng của các tôn giáo có sẵn và có đồng thời đã tác động ngược lại với đạo Phật và làm cho chúng ta không phân biệt đâu là đạo Phật gốc và đâu là dây mơ rễ má. Cuộc hành hương của chúng ta trong suốt 15 ngày nó giống như một khóa tu vậy đó. Đi kinh hành, lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, làm từ thiện, nghe thuyết giảng. Và chương trình nặng hơn các phái đoàn khác là vì chúng ta nhấn mạnh đến cuộc hành hương chứ không phải là du lịch. Thank you.